Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trĩ kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Và Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý bạn chị em, hôm ngày 8 tháng 12, tức là cái ngày thứ ba của Tam Nhật Kính Mẹ Vô Nhiễm, tôi đã có dịp chia sẻ với anh chị em cái bài Kinh Magnificat này rồi. Chúng ta gọi thói quen là bài Kinh Magnificat, là bài ngợi khen, bài ca ngợi khen của Đức Mẹ. Sau khi mẹ thăm bà Isabel, bà Elizabeth, đem lại niềm vui cho cả nhà bà, rồi nhất là cho bà Elizabeth nói lên lời ca tụng mẹ Chúa Trời, nói lên lời ca tụng những cái phẩm tính của cái người em họ trẻ trung của mình đang cưu mang con Chúa Trời. Rồi trong đó bà có nói như tôi phân tích hôm qua đó, đó là bà xem chị em họ, chị đứa em họ của mình là như mẹ Chúa, mẹ của Chúa tôi, thân mẫu của Chúa tôi. Rồi điểm thứ hai là nói là em thật là người có phúc. Chúng ta để ý như cái trình thuật hôm qua, thì cái trình thuật hôm nay là cái phần cuối của chương 1, tiếp nối cái trình thuật hôm qua. Như vậy thì khi mà nghe hai cái tước hiệu mà không phải mẹ khoe hoan hoang khoe khoang, mà chính thánh thần của Thiên Chúa gợi hứng cho bà Elizabeth nhận ra và tuyên xưng, cho nên điều đó đã trở thành cái việc tuyên tín của giáo hội chúng ta, của Kitô giáo. Rồi sau này mẹ là mẹ Thiên Chúa nữa. Thứ hai nữa là mẹ là người có phúc. Thì thưa anh chị em, hôm nay kế liền tiếp theo đó, tiếp theo cái lời của bà Elizabeth và chị họ, thì mẹ tiếp lời. Mẹ tiếp lời nhất là ở cái đặc điểm thứ hai, là người có phúc là người như thế nào. Mẹ định nghĩa. Tôi có dịp chia sẻ với anh chị em ở cái bài Kinh Magnificat này, khi mùng 8 tháng 12 tôi phân tích để cho thấy là mẹ vẽ như thế nào về Chúa của mình. Thì có 3 cái họa ảnh mà mẹ vẽ trong bài Kinh Magnificat này, có dịp anh chị em mở lại, xem lại, nhất là xem cái text PowerPoint mà tôi trình bày, chứ đôi khi nghe cái audio không hiểu hết. Tôi phải có cái text ở trước mặt để nhìn mà hiểu thấy được cái cấu trúc văn chương của cái kiệt tác và văn chương cái Magnificat này. Thì đó là hôm đó thì tôi lại phân tích theo cái hướng là mẹ giới thiệu gương mặt của Chúa, mẹ vẽ ra 3 cái họa ảnh của vị Thiên Chúa của mình. Còn hôm nay cũng cái bài này, mà bởi vì chúng ta đã ở trong cái tuần của Đức Mẹ trước lễ Giáng sinh, cho nên tôi mời gọi anh chị em xem thử mẹ, tại vì bà chị họ Elizabeth tuyên xưng rằng mẹ là người có phúc, thì tiếp lời cho câu đó mẹ nói trong bài Magnificat hôm nay, mẹ định nghĩa thế nào là người có phúc. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái logic văn chương rất là tuyệt vời. Một, cái chương 1 thôi của Tin Mừng Thánh Luca, tôi có thể dạy một tuần lễ sáng chiều không hết cái ý nghĩa của nó. Nhưng trong khuôn khổ bài giảng, tôi chỉ cho các anh chị em những cái tóm lược rất là sơ để nắm cái chốt yếu mà thôi. Đó. Bây giờ, chúng ta coi mẹ định nghĩa thế nào là người có phúc nhất. Điểm thứ nhất của định nghĩa, của việc mẹ xác nhận đó, mẹ cho thấy được bí quyết của cái hạnh phúc, làm sao mẹ được hạnh phúc, đó là gì? Khi mẹ nói ở câu đầu của kỷ Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, cấu trúc văn chương song đối nhau, lặp lại cùng một cái, linh hồn và thần trí, hầu như đồng nghĩa với nhau, ngợi khen và hớn hở vui mừng, đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà để cho cái thể thơ nó được sáng hơn, nó được trôi chảy hơn, mẹ dùng lại từ đó, nhưng mà dùng một từ khác, mà dùng lại cùng một ý tưởng. Cho nên chúng ta để ý, linh hồn tôi ngợi khen, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Như vậy thì cái bí quyết của hạnh phúc là gì? Là một tâm hồn biết ca ngợi Thiên Chúa. Tâm hồn biết ca ngợi Thiên Chúa. Đó. Rồi cái tâm hồn biết ca ngợi sẽ dẫn, cái tâm hồn biết ca ngợi là tâm hồn biết thừa nhận nơi Chúa là đấng cứu độ duy nhất đời mình. Chính vì vậy mà khi mẹ nói linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, thì mẹ nói lý do liền, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đó. Cho nên chúng ta để ý, cái bí quyết thứ nhất của cái hạnh phúc, hay là cái định nghĩa thứ nhất của cái người có phúc, đó là phải biết ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa là đấng cứu độ mình. Cho nên cái việc chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, nó đi liền với việc thừa nhận Thiên Chúa là duy nhất là đấng cứu độ mình, chứ không phải quyền lực của tiền bạc, chứ không phải là thế mạnh của quyền lực chính trị, xã hội, mà là chỉ có Chúa mà thôi. Một khi chỉ có Chúa mới cứu được mình thôi, thì mình sẽ có khả năng ca ngợi. Hay một khi mình ca ngợi Chúa, thì mình sẽ đạt đến một mức trưởng thành để chỉ loại bỏ tất cả những cái quyền lực và thần tượng khác ra khỏi đời mình, để cuối cùng chỉ còn có nhìn thấy Chúa là đấng cứu độ duy nhất đời chúng ta thôi. Đó là định nghĩa thứ nhất của người có phúc mà mẹ cho chúng ta thấy. Cái định nghĩa thứ hai của người có phúc đó là gì? Ở câu 48, phần kế tiếp, mẹ nói, phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Thưa anh chị em, ký bí quyết thứ hai, hay là cái định nghĩa thứ hai của người hạnh phúc đó là gì? Lòng khiêm tốn. Mẹ nhận ra cái thân phận nữ tỳ của mẹ. Mẹ nhận ra cái thân phận nữ tỳ của mẹ. Nữ tỳ, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, khi mẹ trả lời cho thiên thần đề nghị mẹ cộng tác vào công trình cứu độ. Cho nên khi thiên thần đề nghị mẹ cộng tác vào công trình cứu độ, mẹ nghĩa là giao phó cho mẹ. Mẹ không ứng xử như là ông chủ, ông boss, ông patron của cái công trình đó, mẹ, nhưng mẹ đặt mình ở vị thế của một nữ tỳ phục vụ Đức Chúa cho công cuộc đó. Chúng ta để ý, rất là ý nhị mà tôi đã phân tích những ngày trước, để cho anh chị em thấy được cái sự khiêm tốn rất quan trọng trong việc cho phép Thiên Chúa thực hiện một cách dễ dàng và không phải mất thời gian cái công cuộc cứu độ. Như vậy thì bí quyết thứ hai của hạnh phúc, của người có phúc, đó là có lòng khiêm tốn thừa nhận mình hèn mọn. Rồi, trong cái chủ đề về lòng khiêm tốn, mẹ nói là từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Chúng ta thấy không? Ở trên kia, khi nói về ca ngợi đó, mẹ không có nói là từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi. Tôi diễm phúc, mà mẹ chỉ nói là vì Chúa là đấng cứu độ cho nên tôi ca ngợi Ngài. Cho nên bí quyết của hạnh phúc là ca ngợi Chúa và thừa nhận Chúa là đấng cứu độ. Còn ở dưới này, khi mẹ nói nên cái lòng khiêm tốn của mẹ, bày tỏ cái sự khiêm tốn của mẹ, thì mẹ nói từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Như vậy thì cái bí quyết lớn nhất để cho một con người được hạnh phúc và được một con người được khen, người ta khen là diễm phúc, đó là lòng khiêm tốn. Đó là lòng khiêm tốn, thưa anh chị em. Mẹ, tôi có dịp đã nói về cái quyền năng của lòng khiêm tốn rồi. Quyền năng của lòng khiêm tốn có khả năng trừ quỷ được. Nó có khả năng trừ quỷ được, bởi quỷ là hiện thân của kiêu ngạo. Còn Đức Mẹ là hiện thân của lòng khiêm tốn, cho nên quỷ rất sợ Đức Mẹ. Điểm thứ ba của bí quyết hạnh phúc hay là của người hạnh phúc đó là gì? Ở câu 49, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Chúng ta đọc từ từ, đừng có đọc ào ào rồi nó bỏ qua anh chị em. Đọc từ từ rồi dừng lại từng câu như vậy, rồi nghiệm. Cái bí quyết thứ ba là gì? Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Bí quyết thứ ba của hạnh phúc mà mẹ định nghĩa cho chúng ta, mẹ chỉ cho chúng ta, đó là luôn có lòng biết ơn. Luôn có lòng biết ơn, luôn nhận ra cái bàn tay ân tình của Chúa, của lòng nhân từ của Chúa. Chúa làm cho chúng ta biết bao điều trọng đại, nhưng mà thường chúng ta mù quáng vì kiêu ngạo, vì thiếu hai cái điểm trên kia, vì thiếu cái lòng ca ngợi, vì kiêu ngạo, cho nên chúng ta không nhận ra được những kỳ công Chúa làm, những cái điều huyền diệu mà Chúa thực hiện trong quãng đời sống của chúng ta từ ngày sinh cho đến ngày chúng ta mất. Cho nên cái bất hạnh nó hề tại ở chỗ đó. Cái bất hạnh là tôi không nhận ra được những thiện hảo Chúa làm cho đời tôi. Đời Kitô hữu của tôi chỉ là một sự lê lết vì sợ hỏa ngục, tôi phải đi lễ, tôi phải xưng tội. Chứ đời Kitô hữu chúng tôi không phải là một giai điệu của lòng biết ơn, của giai điệu của lời ngợi khen, là giai điệu của lòng khiêm tốn. Chúng ta thường đó, cho nên cái bất hạnh là như vậy. Đói nghèo, tôi để ý trong một cái hoàn cảnh gia đình mà nơi tôi cũng đã từng xuất thân, gia đình nghèo đói, ăn thiếu, ăn khoai, ăn mì, ăn bao, làm việc bao nhiêu vất vả, nhưng mà luôn nhận ra rằng giữa cha mẹ với con cái, luôn nhận ra rằng mình, Chúa, bố mẹ hy sinh còn làm cho mình bao nhiêu điều, không bao giờ than phiền bố mẹ. Tôi nhớ những cái năm tháng gian khổ từ sau ngày giải phóng cho đến khoảng năm 80-83. Một năm tôi chỉ có cái hai cái quần tây thôi và ba cái áo sơ mi, mặc suốt trong vòng hầu như 5-6 năm trời, chưa bao giờ than trách bố mẹ hay là than phiền hay là xin bố mẹ khi thấy bố mẹ mình nghèo, nhưng luôn nhìn thấy bố mẹ luôn hy sinh. Hy sinh làm cho mình, nuôi mình trong khả năng của họ. Đó. Cho nên cái bí quyết hạnh phúc nó hề tại ở chỗ đó. Chúa làm cho chúng ta những điều mà đôi khi vì kiêu ngạo và vì thiếu lòng kính tôn ca ngợi, chúng ta không nhận ra được. Cho nên cái bất hạnh nó đến từ đó. Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy, hay phàn nàn, Chúa không cho con cái này, Chúa con xin cái này, Chúa không có cho, đôi khi Chúa cho cái khác, bởi vì Chúa cho cái này, Chúa biết rằng nguy hiểm cho mình, Chúa cao trọng hơn, Chúa nhìn thấy xa hơn, Chúa biết mình còn cái gì hơn là mình biết mình còn, đôi khi mình nghĩ rằng điều đó mình còn, nhưng mà thực sự ra mình không có còn. Chúa thấy mình còn cái chuyện khác hơn, cho nên mỗi lời cầu nguyện đều được nhầm lời. Nhưng mà không phải là xin cái gì là Chúa cho cái đó, Chúa nhầm lời, mà Chúa cho cái khác. Nó có nhiều thiện hảo hơn cho chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên xin chúng ta qua đây xin mẹ giúp cho chúng ta có cái tâm lòng biết ơn, và nhất là nhận ra được bàn tay của Chúa đi trong đời mình. rồi luôn luôn hớn hở vui mừng, tuyệt vời. Cho nên mỗi lần gặp nhau, nói chuyện với nhau hàng giờ trên telephone, hãy nói về những kỳ công của Chúa, hãy làm chứng kể cho nhau những cái tuyệt diệu xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Ông chồng tôi cũng xém bị tai nạn vậy á, mà tạ ơn Chúa, Chúa cứu. Đó, tại sao chúng ta không kể cho nhau những cái vậy, mà thường dài dòng với nhau về cái chuyện nói xấu người khác. Nói xấu người khác cũng một cách hình thức không biết ơn Chúa và phỉ nhổ Chúa của mình, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta để ý ở đây cái tầm quan trọng của cái lòng biết ơn, cái lời ca ngợi và lòng khiêm tốn. Lòng khiêm tốn. Rồi, đó là về cái phần đầu của cái cấu trúc văn chương của bài Magnificat này, là mẹ nói là tôi, mẹ nói ở cái thể số ít, cái ngôi từ số ít, là linh hồn tôi, khẽ khen tôi diễm phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, thanh người, danh người thật chi thánh chi tôn. Rồi, đó là câu 49, 46 đến 49 là cái cấu trúc văn chương của cái tôi, của cái từ mẹ nói. Và bên cái câu 50 cho đến câu 56 là cái phần 2 của cái cấu trúc văn chương này, của cái bài Magnificat này, thì mẹ không nói cái tôi nữa, mà mẹ nói chung. Mẹ nói chung nghĩa là ở phần đầu, cái tôi có nghĩa là mẹ nói về kinh nghiệm riêng của mẹ. Theo tôi, bí quyết hạnh phúc là như vậy đó. Là phải có tâm hồn ca ngợi, thừa nhận Chúa là đấng cứu độ duy nhất đời mình. Thứ hai, có lòng khiêm tốn. Thứ ba, có lòng biết ơn. Đó là theo kinh nghiệm của tôi. Cho nên mẹ ở đây, mẹ dùng cái tôi ở cái phần đầu của cấu trúc văn chương. Phần hai của cấu trúc văn chương, mẹ lại dùng chung, có nghĩa là theo kinh nghiệm, nhất là ở phần cuối. Ở phần cuối là mẹ chỉ rõ cái kinh nghiệm đó đến từ đâu. Đó là đến từ Israel, tức là từ dân tộc của mẹ. Mẹ học hỏi được từ Kinh Thánh, từ lịch sử của dân thánh. Rồi mẹ chia sẻ để nói lên bí quyết của hạnh phúc. Thưa anh chị em, như vậy phần đầu là kinh nghiệm cá nhân của mẹ về bí quyết của hạnh phúc. Còn phần hai là mẹ trích cái kinh nghiệm từ dân tộc của mẹ, từ dân thánh của mẹ. Đó, chúng ta thấy bây giờ để ý cái phần hai, đó là cái kinh nghiệm của dân thánh của mẹ. Chúng ta để ý câu 50, chúng đọc. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Thưa anh chị em, như vậy thì bí quyết thứ nhất, bí quyết của dân tộc của Chúa, bí quyết chung đó, đó là lòng kính sợ Chúa sẽ mang lại hạnh phúc cho con người. Lòng kính sợ Chúa sẽ làm cho Chúa dụ lòng xót thương, mà không phải là chỉ ở đời mình thôi, mà đời con, đời cháu mình. Chính vì vậy mà ở câu 50 này là đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót, Chúa lòng tỏ rõ lòng thương xót cho những ai kính sợ người. Chúng ta thấy bí quyết tập thể thứ nhất của hạnh phúc, đó là lòng kính sợ Đức Chúa. Nó có một cái hệ quả chính đến toàn con, toàn cháu mình. Mình nói mình yêu thương con cháu mình, mà mình không kính sợ Chúa thì mình không yêu thương chút nào, bởi vì mình không để lại cho chúng nó một kho tàng của lòng thương xót. Mình sẽ không để lại cho chúng nó cái cảm thức sâu lắng về lòng thương xót. Mình không kính sợ Chúa, không kính sợ Chúa bằng cách là không tuân giữ thánh ý Ngài thể hiện qua giáo luật của Ngài. Thánh luật của Ngài, 10 điều răn, tất cả những gì mà chúng ta học biết được trong đời sống Kitô hữu, Chúa dạy cho chúng ta qua giáo hội. Thưa anh chị em, cho nên hãy để đức lại cho con, cho cháu mình, không phải chỉ là bằng việc bố thí từ thiện. Điều đó nhỏ lắm so với lòng kính sợ Đức Chúa. Một khi mà chúng ta có lòng kính sợ Đức Chúa thì chúng ta để lại cái gì? Không còn phải là đức nữa, mà chúng ta đã để lại cho con, cho cháu mình lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót có khả năng giải thoát, lòng thương xót có khả năng chữa lành, lòng thương xót có khả năng vực dậy. Lòng thương xót của Chúa có khả năng cứu độ, có khả năng băng bó với thương đời. Cho nên cái đức mà để lại cho con cháu mình nhờ kính sợ Chúa, đó là lòng thương xót Chúa. Đó là bí quyết tập thể thứ nhất của hạnh phúc. Bí quyết tập thể thứ hai của hạnh phúc nó giống với kinh nghiệm của mẹ, chúng ta để ý. Nhưng mà mẹ trích cái lịch sử của dòng mẹ. Chúng ta để ý câu 51-52. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bề những ai quyền thế, người non cao, mọi kẻ khiêm nhường. Đó, chúng ta thấy người khiêm nhường, người là người được Chúa non cao. Cho nên cái bí quyết tập thể thứ hai của hạnh phúc mà mẹ chỉ dạy chúng ta, đó là lòng khiêm tốn. Cũng như bên kia, từ cái kinh nghiệm riêng của mẹ cũng vậy. Kinh nghiệm riêng của mẹ cũng vậy. Mà cái sự khiêm nhường ở đây có khả năng dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Mà phường lòng trí kiêu căng đó là đồ đệ của Satan hay chính Satan. Cho nên người cái uy thế của kẻ khiêm nhường nó hệ tại ở chỗ đó. Cái danh, cái lời, cái quyền bính, cái uy thế, cái sức mạnh, cái phép lạ, cái tài, cái năng lực của người khiêm nhường nó hệ tại ở chỗ đó, nó có thể dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Nó cho phép Chúa biểu dương sức mạnh của Ngài trong đời của chúng ta để cứu chữa chúng ta, cứu chữa con cháu chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên lòng khiêm tốn ở đây nó cho phép Chúa thực hiện bao nhiêu điều kỳ vĩ, nhất là nó Chúa cho phép Chúa biểu dương sức mạnh để cứu chuộc, bảo vệ, chữa lành, giải thoát chúng ta và để dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, nghĩa là bè lũ đồ đệ của Satan. Điểm thứ ba, cái bí quyết thứ ba của hạnh phúc theo kinh nghiệm lịch sử của dân thánh của mẹ, đó là gì? Câu 53 nói, kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Có nghĩa là, ở đây kẻ đói nghèo, thưa anh chị em, thường kẻ đói nghèo trong cựu ước là những người không phải là chỉ là những cái đói nghèo đời sống vật chất, mà trong cựu ước thường nhấn mạnh cái anawim, cái tiếng Do Thái, có nghĩa là những kẻ nghèo, là những kẻ tuân phục Đức Chúa, những người công chính giữ luật của Ngài và sống tín thác vào Ngài thôi, không có tham danh hám lợi, không có dành nhiều thời gian cho đời sống phàm trần vật chất này, mà dành nhiều thời gian cho việc kinh nguyện, sống với Chúa và tuân giữ thử luật Chúa. Và thường những người nghèo này là những người khao khát, đói khát cái sự thánh thiện, đói khát ơn thánh của Chúa, khao khát, đói khát cái thời gian muốn dành cho Chúa, dành nhiều thời gian cho Chúa, cho nên họ nghèo. Cho nên cái nghèo đây có hai nghĩa nữa, nghèo vật chất, lòng tinh thần, bởi vì dành thời gian ưu tiên cho Chúa. Cho nên một trong cái bí quyết của hạnh phúc, bí quyết tập thể thứ ba của hạnh phúc theo kinh nghiệm của dân thánh của mẹ, đó là sống nghèo, nghèo trong cái tín thác vào Chúa, chứ không phải nghèo trong cái mình ăn chơi xa xỉ, mình phá đổ tài sản, mình đánh bài đánh bạc, nhậu nhẹt tơi bời, mình nghèo như vậy. Đó không phải là cái nghèo hiểu theo nghĩa của kinh thánh. Và trong cái nghèo nó diễn tả cái khao khát của con người muốn tùy thuộc vào Chúa mà thôi. Chứ tôi không có, tôi thấy an toàn rồi, bây giờ tôi sau bao nhiêu năm làm việc tôi về hưu, tôi có bao nhiêu tiền bạc đó, bao nhiêu nhà cửa cho thuê đó, bao nhiêu cái này cái kia như vậy đó, tôi thấy an toàn rồi. Điều đó không phải là tinh thần khó nghèo mà mẹ muốn nói ở điểm thứ ba này, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta để ý xét mình, coi chừng lỗi đức khó nghèo, tức là tự tin tưởng tè cậy dựa vào mình mà thôi, chứ không tin tưởng cậy dựa vào Chúa trong thân phận kiếp đời của mình. Không tin tưởng cậy dựa vào Chúa trong thân phận kiếp đời của mình là không sống cái tinh thần khó nghèo hay là đói nghèo theo kiểu mẹ diễn tả ở trong này. Chứ hơn nữa, ở đây có một cái sự đổi đời, chúa ban của đầy dư, rồi người giàu có lại đuổi về Tây Trắng. Ý muốn nói rằng, muốn mời gọi chúng ta rằng, chúng ta giàu có nghĩa là chúng ta tự phụ, tự kiêu, không còn Chúa. Chúng ta thấy mình an toàn bởi cái quyền lực của tiền bạc. Đó, thì coi chừng Chúa nhắc nhở là sẽ có ngày trắng tay. Lại đuổi về Tây Trắng, có nghĩa là tất cả những điều đó sẽ không vững bền. Cho nên, cái nghĩa của kẻ đói nghèo ở đây, cái bí quyết thứ ba này là cũng dạy chúng ta biết sống tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa không có nghĩa là lười biếng nằm lăn ra đó chỉ cầu nguyện không mà thôi, không chịu làm gì. Điều đó cũng sai với tinh thần của mẹ dạy chúng ta trong kinh Magnificat này. Và cuối cùng là điểm thứ 4 của bí quyết hạnh phúc, đó là gì? Chúa độ trì Israel tôi tớ của người. Thưa anh chị em, sống nghĩa là bí quyết thứ 4 là gì? Là sống tâm tình của một người tôi tớ. Thường chúng ta sống giữ đạo trong tương quan với Chúa đó, thường chúng ta hay ra lệnh cho Chúa lắm. Cho nên trong một số bài kinh, tôi không có giờ để duyệt lại những cái kinh mà phòng mẹ khiết tâm bảo vệ sự sống đọc. Có những cái mà toàn là hãy không à. Hãy cho chúng con, hãy cho thế này thế kia. Chúng ta nên thay cái chữ hãy bằng chữ xin. Thì nó logic cả hơn. Tại vì mình xin là mình ở vị thế của người tôi tớ, người con. Mình xin cha mình, xin chủ mình. Chứ không phải là người chủ mà ra lệnh hãy làm cho chúng con, xin hãy ban cho chúng con. Tôi hiểu rằng trong cái cách diễn tả ngôn ngữ để cho nó xuôi thì người ta có thể dịch hãy. Nhưng mà nếu như xét cho cùng, mình thay chữ hãy bằng xin đó. Xin cho chúng con thay vì hãy cho chúng con thì vẫn logic hơn nhiều. Đó là một ý kiến riêng của tôi. Nhưng mà tôi không có giờ, chưa có giờ để mà duyệt lại những cái lời kinh đọc trong phòng mẹ. Tôi thấy có nhiều điểm còn phải sửa lắm. Thì bí quyết thứ tư đó là cái bí quyết của hạnh phúc thứ tư, đó là trở nên người tôi tớ. Mà một khi trở nên người tôi tớ, chúng ta giống với Đức Giêsu là vị tôi tớ mà bốn bài thơ bất hủ của tiên tri Isaiah nói về người tôi tớ đau khổ. Chính người tôi tớ đau khổ đó đã đem lại ơn cứu độ và niềm vui phục sinh cho toàn thể nhân loại. Cho nên chỉ sống cái tâm tình của người tôi tớ là sống cái tâm tình của kẻ tùy thuộc và vâng phục lệnh của chủ mình là Thiên Chúa. Vâng phục giáo huấn của Chúa, của giáo hoa giáo hội. Vâng phục cái lệnh, cái mệnh lệnh, cái điều răn của Ngài. Nó sống trong cái tâm tình đó. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta muốn điều gì á, mà mình không đạt được á, mình nổi giận, chẳng hạn mình xin Chúa chữa bệnh cho chồng mình, cho con mình, cho vợ mình, xin Chúa cải hóa chồng mình, vợ con mình, hay là mình xin Chúa một cái điều gì đó nó tha thiết lắm mà Chúa không cho, chính điều mình xin Chúa cho cái cách khác mà mình không nhìn ra, mình nổi giận với Chúa, mình bỏ Chúa. Mà một khi mình nổi giận, một khi mình muốn điều gì mà không được mà mình nổi giận, trong trường hợp đó mình ứng xử như một ông chủ đối với người mình xin. Nếu như người tôi tớ mà xin mà không được thì mình bằng lòng với thân phận người tôi tớ của mình, không bao giờ có cái chuyện nổi loạn giận dữ. Còn mà nếu như giận dữ oán hờn Chúa hay là anh em khi mình muốn một điều gì, có nghĩa là trong trường hợp đó mình không đứng ở vị thế của xin cho chúng con nữa, mà là mình đứng ở vị thế hãy cho chúng con, đứng vị thế như một ông chủ vậy. Cho nên thưa anh chị em, nhân dịp cái bí quyết thứ 4 của cái hạnh phúc đó ở nơi này, thì chúng ta coi lại trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, mình có ứng xử như vậy với Chúa hay không. Chúng ta xét mình để rồi qua cái việc mẹ định nghĩa cho chúng ta thế nào là hạnh phúc, có việc mẹ chỉ cho chúng ta cách thức hạnh phúc, cách thức sống để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này. Chúng ta thấy cái án văn Magnificat, một cái án văn chương rất là tuyệt vời. tuyệt vời. Nó có hai phần. Phần thứ nhất, mẹ dạy cho chúng ta bốn kinh nghiệm về hạnh phúc riêng của mẹ, kinh nghiệm riêng của mẹ. Và bên kia là mẹ rút ra cũng bốn kinh nghiệm, nhưng mà rút ra từ lịch sử của Israel dòng mẹ. Chúng ta chuẩn bị đi vào cái ngày lễ Giáng sinh. Tôi kính chúc quý ông bà, anh chị em, chúng ta suy đi nghĩ lại, và nhất là nghiệm nhìn cái gương của mẹ mình. Mẹ chỉ cho chúng ta cái con đường hạnh phúc đó. Con của mẹ chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc bằng 8 mối phúc thật. Còn mẹ chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc bằng lời kinh ca ngợi. Như vậy thì ngôn ngữ nó chuyển tải hạnh phúc, ngôn ngữ nó kích thích nên hạnh phúc, ngôn ngữ nó tạo nên hạnh phúc, cái ngôn ngữ nó dẫn người ta đến hạnh phúc, đó là ngôn ngữ của ca ngợi. Một ngôn ngữ của một ca ngợi nó đến từ kinh nghiệm của một niềm tin cá nhân, đồng thời nó đến từ kinh nghiệm của niềm tin của một cộng đồng đức tin. Cho nên chúng ta thấy ở trong cấu trúc văn chương của cái bài này, nó gồm cái phần tôi của mẹ và cái phần tập thể của giáo thánh mẹ. Điều đó muốn nói rằng cái hạnh phúc đích thực còn phải có sự dung hợp hài hòa giữa niềm xác tín cá nhân và cái chiều kích cộng đồng của niềm tin. Cho nên tôi cũng có thường giảng nói là đức tin có hai chiều kích cộng đồng và chiều kích cá nhân. Nói rằng tôi tin Chúa, tôi không còn cộng đồng giáo hội, tôi không còn cái nhóm cầu nguyện đó, tôi không còn gì. Ở nhà tôi tin Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa đủ rồi. Xin lỗi, điều đó không đúng với tinh thần của Đức Mẹ. Mẹ dạy chúng ta phải có sự liên kết, bổ túc cho nhau giữa cái cộng đồng đức tin mình sống trong đó và đời sống đức tin xác tín riêng của mình. Cho nên đừng lơ là cái chuyện tham gia cầu nguyện sinh hoạt trong các giáo xứ, trong các nhóm cầu nguyện, thưa anh chị em, đóng khép kín mình ở nhà. Như vậy là không phải là con của mẹ đâu, mà con của đối thủ của mẹ đấy. Thì anh chị em biết con của đối thủ của mẹ là ai rồi? Đối thủ của mẹ là ai rồi? Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em đi vào trong cái mùa Giáng sinh với tất cả những cái bí quyết này, để cuộc đời Kitô hữu chúng ta ngày càng được hạnh phúc hơn. Amen.